Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 23 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người sáng lập ra nước Singapore hiện đại, Lý Quang Diệu vừa qua đời.
Inspired us, gave us courage, kept us together and brought us here.
Thủ tướng đương nhiệm và là con trai của ông Lý Hiển Long đã thông báo tin buồn này đến công chúng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Thống đốc Okinawa ra lệnh ngưng công tác tái bố trí căn cứ của Mỹ. Trung Quốc, Ấn Độ tổ chức đàm phán biên giới. Hy Lạp kêu gọi trợ giúp trả nợ.
Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ có chi tiết về việc Tổng thống Indonesia bác bỏ tuyên bố đường 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ông Lý Quang Diệu, người sáng lập nước Singapore hiện đại và là kiến trúc sư, đã giúp đưa Singapore lên vị thế nổi bật trong nền kinh tế toàn cầu, vừa qua đời, thọ 91 tuổi. Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai của vị cựu Thủ tướng, cho biết là thân phụ ông đã từ trần một cách êm ái hồi sáng sớm thứ Hai. Ông Lý Quang Diệu đã phải vào Tổng y viện Singapore hồi đầu tháng 2 vì bị xương phổi nặng, và sau đó ông được gắn các máy móc trợ sinh. Thủ tướng Lý Hiển Long đã cố gắng cầm nước mắt trong bài phát biểu trước quốc dân.
Ông đã là nguồn khích lệ, đem lại cho chúng ta lòng can đảm, gắn kết chúng ta lại với nhau và đưa chúng ta đến đây. Ông đã tranh đấu giành độc lập, xây dựng một quốc gia từ chỗ không có gì và làm cho ta hãnh diện là người Singapore. Chúng ta sẽ không thấy được một người nào khác giống ông. Đối với nhiều người Singapore và quả thực đối với cả những người khác nữa, ông Lý Quang Diệu chính là Singapore.
Ông Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore vào năm 1959, khi Singapore giành được toàn quyền tự trị sau chế độ thực dân của Anh Quốc. Ông còn ở lại chức vụ đó cho tới năm 1990. Một cư dân ở Singapore nhận xét về nhà lãnh đạo này.
Mọi người đều hy vọng ông sẽ khỏi bệnh và mạnh khỏe để ăn mừng 50 năm lập quốc vào tháng 8. Bởi vì ông đã phục vụ quốc gia một cách xuất sắc như thế, và ông đã đưa thế giới thứ ba lên hàng thế giới thứ nhất, và mọi người có thể nhìn thấy ông đã tạo chuyển biến tốt như thế nào cho đất nước.
Bất chấp sự tăng trưởng ồ ạt và nền thịnh vượng bùng phát, ông Lý Quang Diệu đã phải đối đầu với sự chỉ trích trong mấy mươi năm từ phía các đối thủ chống lại chế độ cai trị độc đoán của ông. Nhưng ông Lý Quang Diệu nhấn mạnh rằng những hạn chế gắt gao đối với sự biểu tình của công chúng và các hình thức tự do phát biểu khác là điều cần thiết để kiến thiết đất nước và duy trì ổn định. Một thông cáo của tổ chức Human Rights Watch cũng thừa nhận vai trò cực kỳ to lớn của ông Lý Quang Diệu đối với sự phát triển kinh tế của Singapore. Nhưng tổ chức này cũng nói rằng những thành quả mà Singapore đạt được cũng đã gây tổn thất nặng nề cho nhân quyền. Bị đế quốc Nhật chiếm đóng, ông Lý Quang Diệu đã học về kinh tế ở London sau chiến tranh và đậu bằng luật sư tại trường Đại học Cambridge.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Tổng thống Indonesia bác bỏ tuyên bố đường 9 đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói rằng một trong những lập luận chủ yếu mà Trung Quốc viện ra để đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông không có cơ sở pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Jakarta vẫn muốn đóng vai trò của một nước trung gian, thành thực trong một trong những cuộc tranh chấp được coi là gay gắt nhất tại châu Á. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng Tổng thống Indonesia đã đưa ra lời bình luận này trong một cuộc phỏng vấn dành cho một nhật báo lớn của Nhật Bản, giữa lúc ông đang sắp sửa lên đường sang thăm Nhật Bản và Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Widodo công khai nói lên lập trường của ông về vấn đề Biển Đông từ khi lên nắm quyền hồi tháng 10 năm ngoái. Báo Yomiuri Shimbun ấn bản hôm nay trích lời Tổng thống Widodo nói rằng chúng ta cần hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tình trạng an ninh và ổn định là điều quan trọng để xây dựng và tăng trưởng kinh tế. Đó là lý do vì sao Indonesia ủng hộ một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông và đối thoại giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN. Hãng tin Reuters tường trình rằng, trong phiên bản tiếng Nhật của cuộc phỏng vấn này, đăng vào ngày hôm qua, ông Joko Widodo bác bỏ tuyên bố về đường chín đoạn của Trung Quốc. Ông nói, đường chín đoạn mà Trung Quốc nói đánh dấu ranh giới trên biển của nước này không có bất cứ cơ sở nào dựa trên luật pháp quốc tế. Bản tin của Reuters trích lời của ông Rizal Sukma, cố vấn chính sách đối ngoại của ông Widodo, hôm nay nói rằng Tổng thống Indonesia chỉ nói về đường chín đoạn, chứ không bình luận gì về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc nói chung tại vùng biển tranh chấp. Ông Sukma nói rằng lập trường của Indonesia về cuộc tranh chấp Biển Đông không có gì thay đổi. Ông cho biết là từ năm 2009, Indonesia đã khẳng định lập trường chính thức của mình với Ủy ban Liên Hiệp Quốc về phân định thềm lục địa, khẳng định rằng cái gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở dựa trên luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tìm cách giảm thiểu mức quan trọng của lời bình luận của Tổng thống Indonesia và lập lại lập luận cố hữu của Bắc Kinh rằng cuộc tranh chấp này phải được giải quyết bởi các bên có liên quan trực tiếp trong vụ tranh chấp. Lên tiếng tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, cốt lõi của cuộc tranh chấp Biển Đông là vì một số nước đã chiếm đóng bất hợp pháp nhiều hòn đảo trong Biển Đông và các vùng biển kế cận, tạo ra những tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông, một vùng biển được tin là có nhiều trữ lượng dầu hỏa và khí đốt. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền một phần trong vùng biển này, nơi tàu bè, thương mại, chuyên chở hàng hóa trị giá lên tới 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Cuộc tranh chấp tại Biển Đông đã trở thành một điểm nóng tại châu Á và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát để trở thành một cuộc xung đột nếu các nước liên hệ tiếp tục các hành động khiêu khích để hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền của mình. Indonesia, quốc gia lớn nhất tại Đông Nam Á, đã tình nguyện đóng vai trò trung gian điều giải trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ phức tạp giữa các nước láng giềng của Indonesia với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Trong chuyến đi thăm Nhật Bản đầu tiên trong tư cách là Tổng thống, ông Widodo sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày hôm nay. Dự kiến hai vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật và Indonesia sẽ ký một hiệp định quốc phòng. Hiệp định này được coi là nỗ lực mới nhất của Tokyo nhằm thắt chặt quan hệ an ninh với các quốc gia Đông Nam Á để đối trọng với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được trao tặng giải Tự do ngôn luận 2014. Hội Nhà văn Na Uy lần đầu tiên trao tặng giải Tự do ngôn luận cho một nhà văn Việt Nam. Vinh dự đó đã về tay nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tù nhân lương tâm đã bị giam cầm 6 năm và hiện vẫn trong tình trạng bị quản chế. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa năm nay 64 tuổi, là một nhà thơ, nhà văn, ký giả và nhà bình luận. Ông từng là hội viên của Hội Nhà văn Hải Phòng và là một trong những sáng lập viên của khối 8406, một phong trào dân chủ bị chính quyền Hà Nội cấm hoạt động. Đây là giải thưởng quốc tế thứ tư mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã nhận được. Năm 2013, ông được trao giải Lưu Hiểu Ba dành cho một nhà văn can trường do Hội Văn bút Độc lập của Trung Quốc trao tặng. Năm 2003, ông bị bắt cùng với nhiều nhà hoạt động khác, trong đó có nhiều nhà văn, ký giả và blogger trong một chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến có quan điểm đối lập với nhà nước Việt Nam. Lễ trao giải diễn ra tại hội nghị thường niên của Hội Nhà văn Na Uy trong hai ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2015 tại khách sạn Bristol ở Oslo. Giải tự do ngôn luận 2014 của Hội Nhà văn Na Uy được thành lập vào năm 1893. Năm 1993, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Bộ Văn hóa Na Uy đã quyết định tặng một số tiền hàng năm để làm giải thưởng trao cho các nhà văn Na Uy hoặc nhà văn nước ngoài nào từng có thành tích đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thống đốc đảo Okinawa phía nam Nhật Bản vừa ra lệnh ngưng tất cả mọi hoạt động tại địa điểm mà một căn cứ không quân chính của Mỹ sắp được dời tới. Thống đốc Takeshi Onawa ngày hôm nay loan báo là một khối bê tông ném xuống biển để thăm dò đặt mũi khoan đã làm hỏng một rạn san hô. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Tokyo, chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói công tác này không thể bị đình chỉ vì nó diễn ra sau khi Okinawa đã nhất trí cho tiến hành. Ông Onaga, người phản đối căn cứ Hoa Kỳ, được bầu làm thống đốc Okinawa vào tháng 11 sau khi vị thống đốc thời bấy giờ là ông Hirokazu Nakayama đồng ý thôi phản đối dự án này để đổi lấy ngân khoản tiền mặt bơm vào kinh tế địa phương mỗi năm. Tokyo và Washington muốn dời căn cứ không quân Futenma từ một vùng đông dân cư tới khu vực duyên hải thưa dân giữa những phàn nàn về tình trạng ô nhiễm, ồn ào và tỷ lệ tội phạm cao. Trung Quốc và Ấn Độ hôm nay khởi sự vòng đàm phán về biên giới lần thứ 18 trong nỗ lực nhằm giải quyết tình hình tranh chấp lãnh thổ kéo dài lâu nay. Đây là lần đầu tiên diễn ra các cuộc đàm phán giữa đôi bên về đường kiểm soát thực tế, gọi tắt là LAC, kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền cuối năm ngoái. Hai nước lâu nay vướng vào vụ tranh chấp lãnh thổ gay gắt. Các vụ xâm nhập nhỏ thường xảy ra trên LAC, đường biên giới trên thực tế, kéo dài 4.000 cây số băng qua dãy Himalaya và bao gồm nhiều vùng đất hẻo lánh rộng lớn. Trung Quốc nhận chủ quyền khoảng 90.000 km vuông ở đông Himalaya, gây tranh chấp với Ấn Độ. Một phần lớn vùng đất này là bang Arunachal Pradesh của Ấn. Năm ngoái, Ấn và Trung đã giải quyết một vụ đụng độ quân sự căng thẳng kéo dài 2 tuần tại khu vực. Tranh chấp biên giới cũng đã dẫn tới một cuộc chiến ngắn giữa hai quốc gia lớn nhất ở châu Á này vào năm 1962.
Các nhà hoạt động Nam Triều Tiên đã hoãn ít nhất vài ngày vụ thả xuống Bắc Triều Tiên những quả bóng bay có kèm theo các DVD bộ phim The Interview. Bình Nhưỡng mới đây đã dọa sẽ bắn vỡ những quả bóng đó và khuyến cáo người dân Nam Triều Tiên sống gần biên giới đi sơ tán vì lý do an toàn cho chính họ. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Những người hoạt động đã tạm thời rút lại kế hoạch thả bóng bay có kèm theo các bản sao của cuốn phim hài gây nhiều tranh cãi The Interview, nói về một âm mưu giả tưởng của CIA định ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và khoảng 500.000 tờ truyền đơn xuyên qua biên giới. Ông Park Sang-hak, người đứng đầu nhóm chiến sĩ tranh đấu cho Bắc Triều Tiên tự do, là nhóm tổ chức việc thả bóng bay, nói với đài VOA rằng quyết định đình hoãn là để đáp lại việc Bình Nhưỡng đe dọa sử dụng các đơn vị tiền tuyến bắn vỡ các quả bóng. Ông Park nói Bắc Triều Tiên đã đưa ra lời dọa nạt trên truyền hình, nói rằng việc thả truyền đơn là một hành vi chiến tranh và là một lời tuyên chiến, và đã yêu cầu cư dân sơ tán. Khi nghe tin này, ông cho biết đã quyết định không thả truyền đơn. Nhưng ông Park nói việc đình hoãn còn tùy thuộc vào lời xin lỗi của Bắc Triều Tiên về vai trò mà họ đã đóng trong vụ đánh đắm chiếc tàu chiến Cheonan và giết hại 46 thủy thủ. Bình Nhưỡng đã phủ nhận việc can dự vào vụ tấn công bằng ngư lôi xảy ra cách đây tính đến tuần này là đúng 5 năm. Ông Park nói có khả năng Bắc Triều Tiên có thể xin lỗi vì đây là thời điểm đúng 5 năm. Vì thế họ sẽ đợi Bắc Triều Tiên xin lỗi. Và theo ông, nếu Bắc Triều Tiên xin lỗi thì họ sẽ không thả truyền đơn. Việc đình hoãn và yêu cầu xin lỗi dường như khó lòng xoa dịu được căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã gọi các chiến dịch thả truyền đơn là hành vi chiến tranh và đã yêu cầu ngưng việc này trước khi nối lại mọi cuộc đàm phán hợp tác liên triều. Tháng 10 năm ngoái đã có một cuộc trao đổi hỏa lực bằng trọng pháo xuyên qua biên giới trong một vụ thả bóng bay của những người hoạt động. Một số cư dân Nam Triều Tiên sống gần biên giới đã bày tỏ sự quan ngại rằng việc thả bóng bay có thể châm ngòi cho việc Bắc Triều Tiên tấn công thị trấn và làng mạc của họ. Seoul nói họ sẽ đáp trả nếu bị tấn công vì việc thả bóng bay. Nhưng phát ngôn viên Bộ Thống nhất Lim Byung-chul nói chính phủ sẽ không kiềm chế các nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng. Ông nói vụ thả truyền đơn của các nhóm tư nhân là phạm vi quyền tự do phát biểu, một quyền cơ bản. Do đó, quyền này sẽ không bị áp chế và tùy thuộc vào quyết định của các bên tư nhân. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Thống nhất không cho biết rằng nếu vụ thả truyền đơn có đề ra mối nguy hiểm cho những người sống trong khu vực gần biên giới, thì chính phủ có can thiệp một cách vừa phải hay không. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã cáo buộc Bắc Triều Tiên về một vụ tấn công mạng nhắm vào một hãng phim của Hoa Kỳ để ngăn chặn việc trình chiếu cuốn phim The Interview và để đáp lại những biện pháp chế tài mới áp đặt đối với chính phủ của ông Kim Jong-un. Bình Nhưỡng phủ nhận mọi can dự vào vụ tấn công và gọi cuốn phim là một hành vi chiến tranh.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah đến thăm Washington trong tuần này và theo dự kiến họ sẽ hối thúc chính quyền Obama áp dụng chính sách linh hoạt hơn đối với tốc độ triệt thoái binh sĩ Mỹ. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, chuyến công du của hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Afghanistan diễn ra trong lúc Tòa Bạch Ốc nói rằng những phần tử cực đoan ở Afghanistan tiếp tục đe dọa quyền lợi quốc gia của Mỹ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah ngày hôm nay sẽ họp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter tại Ngũ Giác Đài. Sau đó, họ sẽ tham dự một cuộc hội nghị với ba vị bộ trưởng của Mỹ cùng với các giới chức an ninh khác ở Washington. Ngày mai, hai nhà lãnh đạo Afghanistan sẽ hội kiến Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden và sau đó sẽ đến thăm Nghĩa trang Quốc gia ở Arlington, là nơi yên nghỉ của nhiều cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Afghanistan. Ngày thứ Tư, Tổng thống Ghani sẽ đọc diễn văn trước một phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ và đến ngày thứ Năm, thì hai nhà lãnh đạo Afghanistan sẽ đến New York để họp với các giới chức của Liên Hiệp Quốc. Trước khi rời thủ đô Kabul hôm thứ Bảy, Tổng thống Ghani cho biết ông hiểu được tính chất nhạy cảm của việc làm chậm lại tốc độ của kế hoạch triệt thoái quân nhân Mỹ hiện ở mức 9.800 người sau hơn 13 năm chiến tranh.
Vấn đề quân số là một vấn đề quốc nội hết sức phức tạp ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không muốn dính líu tới vấn đề này. Chúng tôi sẽ giải thích về tình hình, những gì chúng tôi đang làm thế nào để chúng tôi hoạt động có hiệu quả và sau đó chúng tôi cần để cho tiến trình nội bộ phát huy tác dụng và dẫn tới những quyết định phục vụ nhu cầu của chúng tôi, nhu cầu của thế giới và an ninh của nước Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN hôm Chủ nhật, Tổng thống Ghani cảnh báo rằng những mối đe dọa của những phần tử cực đoan mà Afghanistan đương đầu mỗi ngày nếu vượt khỏi khả năng ứng phó của Afghanistan, sẽ đe dọa cho cả thế giới. Giờ đây, khi sứ mạng tác chiến của Hoa Kỳ và Liên minh NATO đã kết thúc, chính quyền Obama định giảm quân số hiện nay ở Afghanistan xuống tới mức 5.500 người vào cuối năm nay, và thậm chí sẽ còn ít hơn nữa khi ông Obama rời khỏi chức vụ vào đầu năm 2017. Hôm thứ Sáu vừa qua, Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc John Ernest cho biết là Tổng thống Obama đang thu thập ý kiến của Toán Cố vấn An ninh Quốc gia và các viên chỉ huy ở thực địa về cách thức thích hợp để quản lý tốc độ triệt thoái và sẽ quyết định về vấn đề đóng cửa căn cứ nào trước, căn cứ nào sau. Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Đại tướng lục quân John Campbell, hồi đầu tháng này nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng ông muốn tiến hành sứ mạng mới là huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho các lực lượng an ninh Afghanistan trong suốt mùa giao tranh từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay. Đại tướng Campbell nói rằng việc giảm quân số xuống còn 5.500 người sẽ gây phương hại cho sứ mạng đó, và đó chính là lý do tại sao cần có sự linh động.
Ngày hôm nay, trong lúc các nước đánh dấu Ngày Bệnh Lao Thế Giới, Tổ chức Y tế Thế Giới công bố một kế hoạch mới để diệt trừ bệnh lao trên toàn cầu. Tổ chức của Liên Hợp Quốc kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả các nước để xóa bỏ chứng bệnh có từ xa xưa này trong vòng 20 năm nữa. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Hai chiến lược trước đây đã dọn đường cho kế hoạch mới nhất và có nhiều tham vọng nhất. Tổ chức Y tế Thế Giới tin rằng chiến lược hiện nay được đặt tên chấm dứt lao có nhiều cơ hội thành công vì sự thành công của cách chữa bệnh lao DOT và những chiến lược chặn đứng lao được thực hiện vào đầu thế kỷ này. Trong những năm gần đây, những tiến bộ rất lớn đã đạt được trong cuộc chiến chống lao. Từ năm 2000 tới năm 2013, khoảng 37 triệu sinh mạng đã được cứu nhờ sự chẩn đoán và điều trị bệnh lao. Nhưng Y tế Thế Giới nói rằng còn nhiều việc cần phải làm để chiến đấu chống lại chứng bệnh nguy hiểm này. Giám đốc chương trình lao toàn cầu Mario Ravindio nói rằng chiến lược chấm dứt lao là một cơ hội có tính chất lịch sử để xóa bỏ một chứng bệnh đã gây tử vong, đau ốm và khổ sở cho loài người từ mấy ngàn năm nay.
Let us remember that TB affected 9 million people in 2013.
Chúng ta nên nhớ là bệnh lao ảnh hưởng tới 9 triệu người trong năm 2013, giết chết 1 triệu 500.000 người, trong đó có 360.000 người nhiễm HIV, và có nửa triệu ca bệnh lao kháng đa thuốc đã xuất hiện trong cùng năm đó. Và điều đó dĩ nhiên đã tạo ra tình trạng báo động và những mối lo ngại tại mọi nơi trên thế giới, bởi vì đây là những ca bệnh khó trị và có tỷ lệ tử vong rất cao.
Bệnh lao, một chứng bệnh truyền nhiễm qua đường không khí, là nguyên do gây tử vong lớn hàng thứ nhì từ một tác nhân gây nhiễm sau HIV. Hơn 95% ca bệnh và ca tử vong xảy ra tại các nước đang phát triển. Bệnh lao là bệnh có thể chữa lành và Tổ chức Y tế Thế giới dựa vào thực tế này để thúc đẩy cho một chiến lược mới nhằm giảm 95% số tử vong vì lao và 90% ca bệnh lao trước năm 2025. Một dấu mốc chính cần đạt được trong 5 năm tới đây là xóa bỏ những phí tổn rất cao cho bệnh nhân bệnh lao và gia đình của họ. Bệnh lao có thể làm cho nhiều gia đình phá sản vì những chi phí trực tiếp để chữa bệnh và sự mất mát thu nhập trong khoảng thời gian điều trị, kéo dài 6 tháng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chi phí y tế và sự mất mát thu nhập có thể được giải quyết dựa vào nhiều kế hoạch bảo vệ tài chính, kể cả chương trình bảo hiểm y tế toàn dân. Chiến lược này kêu gọi chính phủ các nước áp dụng những chính sách năng động để hỗ trợ các chương trình chống lao và nhấn mạnh tới việc cần có những khí cụ mới, cũng như tăng cường những hoạt động nghiên cứu và phát minh. Bác sĩ Ravion nói với đài VOA rằng sắp sửa có những tiến bộ đáng kể theo chiều hướng đó.
We need rapid, right, molecular possibly.
Chúng ta cần có những cách xét nghiệm nhanh chóng dựa trên mô và có thể là dựa vào gen về khả năng chịu thuốc. Đó là mục tiêu mà chúng tôi đang nhắm tới. Chúng tôi muốn có cách xét nghiệm đơn giản và có thể được thực hiện tại những nơi hẻo lánh nhất, càng nhanh càng tốt. Và chúng tôi sắp có được những kỹ thuật để đạt mục tiêu.
Theo các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ chữa lành bệnh lao kháng đa thuốc trên toàn cầu là 48% so với tỷ lệ 86% của bệnh lao thông thường. Bác sĩ Ravion cho biết hai loại thuốc mới đã được chấp thuận và những loại thuốc này có thể sẽ làm gia tăng tỷ lệ chữa lành cho cả bệnh lao kháng đa thuốc lẫn bệnh lao kháng thuốc mạnh. Mặc dù vậy, ông cũng lưu ý là các vấn đề về sự tiếp cận và cung ứng hai loại thuốc này vẫn chưa được giải quyết xong. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power hôm qua thúc giục tất cả các bên đối nghịch tại Yemen quay trở lại với các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hiệp Quốc làm trung gian sau khi phe nổi dậy Houthi, phái Shiite, chiếm thành phố Taiz. Bà Power ra thông cáo sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về tình hình ở Yemen. Bà nhấn mạnh các hành động của phe Houthi trước sau đều gây phương hại cho quá trình chuyển tiếp của Yemen và rằng hội đồng một lần nữa khẳng định sự ủng hộ dành cho Tổng thống Abrabu Mansour Hadi. Bà Power nói, xin trích nguyên văn, các cuộc tấn công này chẳng qua là loạt mới nhất trong chuỗi hành động bạo lực do Houthi gây ra kể từ khi phe này chiếm quyền kiểm soát Sana'a và các cơ quan chính phủ, cũng như tìm cách quản trị bằng một sắc lệnh đơn phương. Vẫn theo lời đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, để bảo tồn an ninh, ổn định và thống nhất cho Yemen, tất cả các bên phải kiềm chế các hành động đơn phương và tấn công quân sự. Lãnh đạo đất nước Hy Lạp đang bị nợ nần chồng chất, hôm nay gặp lãnh đạo Đức, quốc gia quyền lực kinh tế. Trước cuộc họp hôm nay với Thủ tướng Angela Merkel của Đức, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã khuyến cáo rằng Hy Lạp sẽ không thể chi trả nợ nần nếu không được Liên hiệp châu Âu giúp đỡ, theo bài viết của tờ Financial Times hôm nay. Bài tường thuật nói, tòa báo có được bản sao lá thư đề ngày 15 tháng 3 của Thủ tướng Tsipras, trong đó ông cảnh báo chính phủ Hy Lạp sẽ buộc phải chọn một trong hai, hoặc là trả hết nợ chủ yếu vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hoặc là phải tiếp tục chi tiêu xã hội. Ông Tsipras viết rằng, tôi kêu gọi bà chớ để vấn đề nhỏ về nguồn tiền mặt và sự chậm chạp của các định chế trở thành một vấn đề lớn cho Hy Lạp và cho châu Âu. Thủ tướng Merkel muốn đối tác Hy Lạp thực thi cắt giảm chi tiêu mạnh tay và đưa ra những cải cách nếu muốn nhận thêm gói cứu nguy tài chính mà phần lớn do Đức tài trợ. Trong khi đó, Thủ tướng Hy Lạp quy lỗi cách đáp ứng nghiêm ngặt của Thủ tướng Đức đối với tình trạng kinh tế gay go Hy Lạp là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo về tình trạng đói nghèo và thất nghiệp hàng loạt tại Hy Lạp. Trước đây trong năm, Athens được gia hạn 4 tháng đối với khoản cứu nghi từ châu Âu kéo dài tới cuối tháng 6. Đổi lại, các chủ nợ yêu cầu Hy Lạp đưa ra danh sách liệt kê chi tiết những sự cải cách trước khi cấp tiền. Thủ tướng Tsipras cánh tả thắng cử hồi tháng Giêng với lời cam kết thương lượng lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng bị áp đặt để đổi lấy khoản cứu nguy 270 tỷ đô la. Cử tri Pháp hôm Chủ nhật đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử cấp địa phương. Các cuộc bầu cử này được đa số dư luận xem là cơ hội cho bà Marine Le Pen và mặt trận quốc gia cực hữu của bà, gọi tắt là FN, gây dựng cơ sở cho điều như được đồn đoán là nếu như bà Le Pen ra tranh cử tổng thống vào năm 2017. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy là đảng FN của bà Le Pen đang chạy đua sát nút với đảng xã hội đương quyền của Tổng thống François Hollande và đảng UMP bảo thủ của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Đảng FN đã giành được sự ủng hộ từ các vấn đề đang trở thành những đề tài chính trị sôi nổi về di dân, về sự tương tác của Hồi giáo trong xã hội Pháp và ước muốn của đảng này bỏ đồng euro và trở về với đồng franc của Pháp. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng FN rốt cuộc chỉ thắng được một số cuộc bầu cử mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.